Ngày xưa có một vị hòa thượng trụ trì một cánh chùa ở gần bờ sông trong một thôn quê. Mỗi khi có việc ra tỉnh, ngài quá giang bằng chiếc đò ngàn. Hôm ấy, nhằm ngày 13 tháng 7, ngài quá giang ra tỉnh để chủ lễ một đàn kỳ siêu. Khi đò ra tới giữa dòng sông cái, thì thấy sóng nổi lên ầm ầm. Làm cho thuyền trồng trành muốn đắm. Ai nấy ở trên đó cũng đều hoảng hốt kinh khủng. Thì ngay lúc ấy, bỗng nhiên thấy nổi lên trên mặt nước một con cá kình rất lớn, dường hai mắt đỏ ngầu mà nhìn chằm chằm vào vị hòa thượng kia. Nhưng hòa thượng vẫn bình tĩnh ngồi niệm Phật. Trong khi đó, con cá liền cắt cào cái đầu lên khỏi mặt nước mà lắp bắp cái miệng nói:
"Hỡi hành khách ở trên đò, các người muốn được yên lành, hãy liền lão ác tăng xuống đây cho ta, để nuốt chửng nó đi cho hả cơn giận. Các người có biết không, ngày trước ta theo lão tu đạo, lão không chịu giảng dạy chi cả, cứ buông lỏng cho ta muốn làm gì thì làm, không hề kiềm chế. Vì vậy ta mới sinh ra lười biếng, chỉ lo rong chơi ăn ngủ theo thế tục, không thiết gì tới công phu bái sám, ăn chay niệm Phật và săn sóc công việc chùa. Không những thế, mỗi khi có đám tiệc lại để cho ta mang hậu đắp y để khoe khoang với đại chúng và bốn đạo. Vì những tệ đoan như thế nên sau khi ta chết, phái đỏ vào loài súc sanh làm thân cá kình, đi tới đâu thì ồ ạt tới đó, làm cho những tôm cá chạy đi mất, không có cái gì để ăn, phải chịu đói khát, rất nên cực khổ, thiệt khổ còn hơn loài quỷ đói nữa. Vì thế mà ta chỉ oán lão thôi. Còn các người đối với ta vô can, ta không muốn làm hại ai cả."
Nghe cả nói xong, sư cụ liền mỉm cười mà đáp rằng:
"Này nghiệt súc, nhà ngươi nói thế mới thật là thầm ngu. Há ngươi không hiểu câu phương ngôn, đạp gai lấy gai mà lễ, ngươi không hiểu câu này hay sao? Nếu ngươi đã biết vì tạo những tội lỗi như thế mà phái đỏ làm thân cá, thì nhà ngươi cần phải ăn năn sám hối tội lỗi và tạo duyên lành, ngõ hầu mới được tội diệt phước sanh, rồi mới mong thoát khỏi được quả báo. Ta là thầy của ngươi, mỗi khi dạy ngươi đúng theo giới luật thì ngươi bảo là quá nghiêm khắc, còn thả lỏng cho ngươi không nghiêm trị thì ngươi quen tánh mông lung, thành thử mới phải đọa làm loài cá. Một khi bị đọa, ngươi cần phải sám hối và báo cho ta biết để tụng kinh siêu độ và xá tội cho. Còn nếu như muốn ăn thịt của ta thì lấy ai đi cứu ngươi nữa chứ? Đã có tội, không biết ăn năn mà còn kiếm cách đổ lỗi cho ta, phạm Phật thì có tăng cứu, còn như phạm tăng thì Phật không độ. Người có hiểu câu đó chăng, loài súc sanh kia?"
Sư cụ quả vừa dứt lời thì cá kình kia cũng lặn chìm xuống dưới đáy nước. Kể đó, sau 7 ngày đêm vang tiếng tụng kinh cầu siêu độ tại chùa, thì cá kình liền trồi lên mặt nước, lết thẳng tới sân chùa, nằm dài một đống và hướng vào trong chùa mà nói rằng:
"Mấy hôm nay nhờ công đức của thầy và chư tăng đi chú nguyện và tụng kinh siêu độ cho, nên con đã được tiêu nghiệp, thoát kiếp cá kình và sanh lên cõi trời dục giới. Trước khi lên cõi trời để hưởng sự khoái lạc của chư thiên, con xin đến đây thành tâm đảnh lễ tạ ơn thầy cùng chư tăng ni, và con nguyện lưu cái xác thân cá kình tại chùa để mỗi ngày chư tăng ni cầm cây gõ lên đầu con,
ngõ hầu làm gương cho những vị nào tu hành còn biếng nhác, ưa khoe khoang, tự tôn tự đại, không chịu khép mình vào vòng giới luật, và cũng là để nhắc nhở cho những vị ấy nhớ tới bổn phận tu tâm, hành đạo, để khỏi sao lãng công phu bái sám, niệm Phật tu thiền, thúc liễm thân tâm, nghiêm trì giới luật. Vì sự tích như đã kể ở trên, mà từ ngày ấy tới nay, cái mỏ mới trổ theo hình con cá, để làm kỷ niệm mà thức tỉnh người tu hành. Em nhớ hôm nào sông nước vắng, chuông chùa lay động ánh sương chiều, lời kinh tiếng mỏ như thầm nhắn, cá kiếp phù sinh buổi xế chiều.